Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì lần này là lần thứ 10 con đến Đài Loan Mỹ rồi, đây mới là lần đầu. Nhưng mà đi được về, thành ra lên một bề đàn học để sàn khung. Thành ra không nói là những cái khung mà cô tập ở đây nè. Hôm thứ nhất là lần đầu tiên cô qua đây, Phật tử dẫn cô đi shop, đi chơi, đi ngang cái cành xanh. Cô thấy là không có trả tiền. Tự đổ xăng rồi cái lên đi cô mới nhắc. Cô nói sao không trả tiền. Thì mấy em mới cầm cái miếng gì vuông vuông ấy. À cái thẻ thứ hà. Cái thẻ. Nó như đầy đủ rồi con. Rồi qua shop qua đâu cũng như đầy đủ rồi. Thì cô mới nói là trước khi em bỏ cái thẻ vô cà cho cô vừa cái thẻ được không. Thế là em nói đi cho cô cầm cục xăng soi kỹ hết rồi thay mặt xong rồi cô nói vậy em cà đi. Em bỏ qua trả tiền xong cô lại lấy lại. Cô coi cô nói đâu có lỗ miếng nào đâu. Họ không bóng lỗ mà họ không đánh dấu, mà họ không để cái gì để mình thấy biết là mình đã trả tiền. Cái cô nói họ sao ngộ quá, bao nhiêu đây là đủ rồi, ai cũng làm gì hả. Thì có thực tế là ở đây là vậy đó cô, chứ mà cầm xài tiền mặt ở Việt Nam á. Thì cô nói cô cũng muốn có một cái gì. Thấy ai cũng có mà mình cũng có. Thì các em nó mới giải thích không đâu đâu cô. Khi mà mình muốn có một cái như vậy thì mình phải có tiền đóng trong ngân hàng. Hoặc là mình có tiền trước rồi mình xài, hoặc là mình xài rồi mình trả sau. Tức là khi mà cà như vậy rồi, qua cái máy là một phần tiền mình đã bị trừ đó cô. Cô hỏi gửi cho An Giang mình xong, không ai An Giang được hết đâu. Tại vì họ đã xếp up hết rồi. Thì cô cứ đang xoay cái thẻ đó hoài, có những thường thường phải nó bấm lỗ hoặc là nó ghi dấu hay ký tên, nó có gì hết. Mà tại sao lại nó được trừ một phần tiền? Đó là điều ngạc nhiên của cô. Nhưng mà nhờ vậy cô mới hiểu về chuyện phước báo của trong kinh mà con học. Hồi xưa mà không hiểu phước báo là sao, khi con mới vô chùa thì con thấy là tới bữa ăn á, thì sư bà cô là người nhỏ nhất trong chùa, thì cô dọn hết thức ăn cho tất cả mọi người. Nhưng mà khi cô mà đi học về thì không ai lấy phần ăn của cô mà dọn lên sẵn hết. Con thấy đó là sự bất công. Điều thứ hai là khi mà đi giặt đồ thì cô sẽ giặt và phơi rồi lấy đồ cho tất cả những người lớn trong chùa. Nhưng mà khi đồ của cô không ăn thì giặt hết. Thế cô để ý đó. Thì cô lại nghĩ là khi mình còn ở nhà, ba mẹ mình là làm hết cho mình là cái người hưởng thụ, cứ chơi thôi. Chứ không có làm, vô chùa mình làm rất nhiều, mà người ta lại không có, có công bằng. Chắc là người ta không có vui, muốn đuổi mình. Thế nó để ý không? Rồi khi mà mình làm cái gì cho người lớn thì họ tỉnh mơ. Mà trong khi mà họ làm gì cho mình thì mình phải cảm ơn. Con thấy có sự bất công trong chùa. Nhưng mà tôi một vài năm cũng biết à, người lớn sợ mình tổn phước và tổn đức, cho nên mới không có giúp đỡ mình những điều đó, mà phải tập cho một cái sự từ lòng. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là con mới thấy ngạc nhiên là ở nhà thì con muốn ăn cái gì thì ăn, và khi nào mà không thích thì còn xin tiền ba má ăn hàng. Cho nên vô chùa con vẫn tiếp tục điều đó. Thì bữa đó sau khi ăn cơm xong thì sư bà thấy cô đi mua bánh kẹo gì ăn hàng, thì sư bà hỏi sao con ăn vậy, thì con nói là con thèm. Thèm thì mình ăn có chuyện đó bình thường mà, phải không? Chứ như ở nhà mình thích thì mình đòi thôi. Thì sư bà hỏi tiền đâu con ăn, con nói tiền của ba con cho. Thì ở nhà ba mình cũng nuôi mình, nhờ vô chùa thì ba mình nuôi còn ít hơn nữa. Thì cái chuyện đó là xin tiền và xài tiền của cha mẹ anh chị em rất là bình thường. Nhưng mà khi đó sư bà mà nói thế này, ba má nuôi con ra sinh thành diễm dục, ân rất nặng, con chưa đền trả, chưa nấu một bữa ăn dọn cho ba, chưa giặt một bộ đồ cho ba nữa. Thì ba má là đại thí chủ, một món nợ chưa trả, thì con vô con cũng tiếp tục ăn hàng. Cái điều đó tổn đức của con. À, con nói là lần đầu tiên mình mới nghe chuyện tổn đức. Rồi khi mà con đi lên xe bớt, con hồi đây đi học á, thì lúc nó nhỏ 15-16 thôi, thì con cầm một cái miếng giấy, cái vé xe bus cũ. Con đi thì cái người lái xe xếp vé, họ tưởng là con đã mua vé, là nên do đó không có đợi tiền. Con về con rất là khoái chí, con lại khoe sư bà, nay con đi con hạ tiền được 10 đồng. Sư bà hỏi tiền đâu hạ tiền, con cầm miếng giấy giả bộ là vé xe, là nơi cái ông xe bus đó ổng không xác ghé nên là con đỡ tốn 10 đồng. Sư bà mới nói con phạm hai giới là đối trái, và phạm nhiều cái ơn rất lớn là bắt cái lòng tin của người ta. Người ta thấy mình là tu sĩ, ta kính, người ta nghĩ mình không đối trái. Ta đã con vừa là phạm giới là ăn trộm, và giới thứ hai là con mà mang hình tướng có một gì như tu sĩ, dù là con còn rất nhỏ, con sẽ làm mất niềm tin của người thực tế. Điều và thứ ba là con tổ phước của mình. À, con có nhà nhưng ăn quá ra là trong chùa đụng đâu cũng có lỗi hết. Ở nhà mình đâu có nghe là có lỗi làm gì đó. Em để ý không? Má nấu cơm lên ăn còn năn nỉ 2-3 lần. Chưa chịu ăn nữa mà. Và món quà nào mà ưa thì mà chưa có bao giờ mà ba má làm cái gì mình má được trả ơn hết. Như vậy mà mình rồi cũng đâu có nghe ai nói gì tạo lỗi đâu. Thấy chuyện ba mẹ luôn là cái chuyện đương nhiên. Nghĩa là đòi là phải có. Mà đòi 10 lần có mà làm thứ 1 không có thì cái mặt một đống phụng phịu, hình đầu khóc kệ tiễn tê cho đến bao giờ mà nguyện vọng được thỏa mãn. Thì từ đó không có học được những cái bài học trong chùa, nhưng mà cũng chưa có tin lắm. Các em có để ý không? Nhưng mà từ từ khi tôi qua tôi nghĩ này thì cô bắt đầu cô mới hiểu về phước và tội và nghiệp báo. Cho nên qua lần một lần hai lần sang thì sau này cô hoàn toàn cô sợ cái thẻ đua hình của mình bị lỗi. Cho nên lần nào mà Phật tử mời đi cô không dám đi nữa. Chứ hồi xưa mời đi đâu cũng đi chơi hết, tại thấy họ có cái thẻ coi như là đa năng, quẹt một cái là đi tới đâu cũng được hết. Nhưng mà thật sự họ rất là phóng túng. Thì cô nhận thấy những người Phật tử mà chở cô đi dù có tiền giàu hay là không giàu. Nhưng mà giả sử như một cái trạm xanh ấy, mà đi mà xa mà rẻ hơn một giày xu họ cũng là tiền đi. Quá ra người ta tiết kiệm phước báo, còn mình xài phí quá. Cho nên từ đó tôi mới hiểu rõ là cái phước không nên hưởng hết. Và khi chúng ta nhận một cái gì luôn luôn là nó một phần phước báo đã được trừ. Các em có để ý, đó là tôi học được bài học qua cái thẻ. Nên là đó tôi đi vô một tiệm nail của mẹ Phật tử. Em đó mời cô lên và ngồi để mà bóp tay, bóp chân, cắt ngón tay gì đó. Rồi vô cái máy đấm bóp, massage gì. Thì cô mới quay với cô là tăng đi nào hay gì nào qua đây, con cũng mời lên đây để con này. Là con không có tiền nhưng con làm thì con cúng dường. Thì cô hỏi thêm một lần, mẹ em cắt ngón tay rồi em massage như vậy là bao nhiêu tiền? Nó nói thường thường thì khoảng là những lúc nó 20 đồng. Thì cô ngồi cô làm một bài tóm nhẩm. 20 đồng là 400 nghìn. Một đồng thời đó là mua được 3 ký gạo, 20 đồng là bao nhiêu ta? 60 ký gạo. Mình chỉ leo lên mình ngồi cho người ta tốt. Phục vụ đã có nửa tiếng hay 15 phút thôi. Mà mình đã mất hết 60 ký, kiểu đi chắc nửa dài là cái hút cháo. Cho nên từ đó cô mới cẩn trọng. Có những cái phước chúng ta tạo nó vô hình, nhưng mà có những cái phước chúng ta xài rất là nhiều, nó tổn đức. Các em có để ý rồi, có bao giờ mình nghĩ rằng từ nhỏ tới lớn mình hưởng thọ rất nhiều? Nên một vị tổng thống Mỹ có nói câu thế này: đừng có hỏi đất nước làm gì cho chúng ta, mà phải hỏi lại chúng ta làm gì cho đất nước. Khi sinh ra là chúng ta hưởng thọ cả một cái nền văn minh của tiền nhân để lại, của đất nước, của bao nhiêu người hy sinh là rồi, của cha, của mẹ, của thầy, của bà, của tất cả xã hội. Nhưng mà chỉ cần một chuyện trái ý là mình cạm ràm, còn có khi còn đòi tự giận nữa. Các em có để ý, cho nên một lời nói một gói tàu. Từ đó cô hiểu tại sao Đức Phật mới dặn là cẩn trọng từng thân khẩu ý của mình. Có chừng lộn thẻ. Rồi có những cái thẻ vào cái cách mà chúng ta sạc thẻ cũng rất là hay. Các em làm có tiền ha. Vì con thấy đến thì rồi của Philadelphia có những em làm, nó làm ở nhà không mà nó đi đâu á. Con bảo sao con không đi làm, nó nói con làm ở nhà. Con hay làm ở nhà rồi sao ta biết là con làm trả tiền. Nó nói dạ con làm trên computer, con gửi cho họ. Rồi hỏi chừng nào mà con đi lãnh tiền, nó nói rồi họ cũng tự động họ hỏi vô nhà băng cho con. Phải không này? Đó là cái điều con thấy rất là hay. Như vậy thì có những phước vô hình, nhưng mà khi chúng ta tạo được một cái phước rồi thì tự động nó cũng nhập vô cái phước của mình. Các em để ý thôi. Cho nên đừng có tin những cái điều ác nhỏ, vì cái lỗ nó rất nhỏ nhưng nó có thể đóng một chiếc thuyền rất to. Và đừng có tin những điều thiện nhỏ, một cái điều thiện nó nhỏ nhưng mà tự nhiên từng giọt nước mà tích góp lâu ngày nó có thể đầy bình. Cho nên trong đạo có dạy mình có câu là mình phải làm phước. Nhưng mà cô dần thấy bên này thì cô thấy có phước đấy. Thứ nhất là một người mà cô đi trên những cái con đường ở Mỹ, không có thấy con đường nào có ổ gà, hư chút xíu là ta sửa. Và chỉ chạy kẹt xe chừng vài lần là họ đã mở đường mới. Thì tới tiền đâu mà họ làm những điều đó, từ tình thế của dân. Rồi những người già cũng được chăm sóc, những con nít cũng được chăm sóc, và trường học giáo dục tất cả mọi người hoàn bị hết. Cô từng đi châu Âu rồi đi Úc, đi Canada, và phải nói nước Mỹ là một cái nước mà tôi thấy đặc biệt, là giống như một thanh niên trẻ trung ở Canada như từ một người lớn tuổi. Thành ra nếu mà đây là một cái nền văn hóa nó đa dạng, nhưng mà phải nói là rẻ. Chẳng hạn như đi châu Âu những cái toilet đều phải bỏ tiền mới vô được, nhưng mà qua đây làm miễn phí, ngay đến cô chưa đóng tiền thuế cho đất nước này hết, nhưng mà cô xài thoải mái. Chị có để họ cho mình xà bông nè, rồi mùa đông mà còn cho mình lotion để thoa nè. Tức là rất là lo về cái quỹ giáo dục, quỹ y tế tới toàn dân và cả những người du khách của họ nè. Nhưng mà lấy từ đâu mà ra? Từ tiền thuế của dân. Như vậy là một người độc thân đi làm 10 đồng đánh thuế, bị đánh thuế 5 hoặc 6 đồng. đóng thuế rất là nặng. Hoặc là tiền thuế đó, nhưng mà những tiền thuế đó là đều là những công ích của xã hội này. Cho nên người dân thì họ được bỏ có một cái phước mà mình không hiểu được. Họ không tìm ra được cái phước đó. Tự nhiên nếu mà tiền tự động vô cái thẻ của em, cái account của em, thì cái phước của em cũng tự động được nhân lên khi nhà nước đem những cái đồng tiền đó ra để mà chu cấp người già, nuôi trẻ em, lo giáo dục, cái tất tần tật những cái công việc công ích trong xã hội. Cho nên mình vô tình mình đều có một phần. Em có để ý không? Và những điều đó cho cô thấy là cái bài kinh của Phật khi cô đọc học rất là dễ dàng. Là khi đại thần Vũ Xá, tức là một cái âm quan của vua A Xà Thế, bởi vì vua trẻ của thời Phật còn đại thế, đi đến hỏi là ông muốn đánh, nhà vua muốn đánh hay là, tức là em muốn đánh ốc thông tính nước Cộng hòa Nhân dân của nước Hoa Kỳ, điều đó có nên không? Tức là gián kế Phật về cái chuyện chiến tranh. Thì Phật không trả lời mà Phật quay qua hỏi ngài anh em, nhân dân nước này có chăm sóc người già không? Nói dạ có. Hỏi có chăm đành, có tôn trọng những vị tu sĩ về giúp lương thực chỗ ở cho các vị tu sĩ không? Nói dạ có. Có duy trì thường phong bị tục không? Nói dạ có. Có bảo vệ những người phụ nữ không để họ bị cưỡng ép làm những điều họ không thích mà họ thấy rơi lệ không? Nói dạ không. Hỏi có bảo vệ những trẻ em không? Nói dạ có. Dạ Đức Phật hỏi thì bảy điều như vậy họ đều có hết. Thì Đức Phật nói rồi phải còn hỏi họ có đoàn kết không? Có là cùng mà họp ý với nhau thảo luận khi mà muốn xây dựng đất nước hay là làm một việc gì thay đổi. Có mà sửa đổi những tập tục cổ truyền để ban hành những luật mới mà chưa thích hợp không? Thì tất cả những điều Phật nói đều có đó. Thì Phật nói thế nào? Bao giờ nhân dân nước Bạch Kỳ chỉ dần duy trì một trong những điều Thế Tôn vì họ thì không một ai có thể xâm chiếm họ được. Thì Phật chỉ nói gì xong rồi Phật đi quay ra và tỏ các tỳ kheo. Thì các tỳ kheo, bao giờ mà trong chúng tăng mà còn kính những người lớn, chăm sóc những người nhỏ và tuân thủ những giới luật cũ, không ban hành những giới luật mới canh tăng chưa thích hợp, chúng tăng đoàn kết chia sẻ với nhau trong cái tình thương bến thân khẩu ý điều hòa với nhau, thì tăng đoàn sẽ phát triển rất mạnh và Phật giáo được truyền tồn. Tức là từ một chuyện hỏi về thế sự về chiến tranh thì Đức Phật hỏi những điều kiện thịnh suy của một đất nước, xong ngày họ phát qua là dạy chúng ta về những điều kiện thuật suy của một tăng đoàn. Xong rồi Phật giải tán, không nói gì cái đó làm cái chuyện mà ông đại thần Vũ Xá đến hỏi là có nên nắm nước Hoa Kỳ hay không. Nhưng mà ông đại thần Vũ Xá thì là một nhà quân sự rất thông minh. Ông sau cuối cùng ông nói thế này: Bạch Thế Tôn, chỉ cần nhân dân nước Hoa Kỳ giữ một điều thôi thì chúng tôi không thể nào mà đánh thắng họ được. Chúng tôi nghĩ phải dùng kế ly gián. Bao giờ họ chia rẽ, bao giờ họ kích bác nha, bao giờ họ hết hòa thuận với nha, thì chúng tôi mới có thể thắng họ được. Vì vậy thì đó là một bài học rất hay của Đức Phật. Tức là Ngài không bên một đất nước nào, không bỏ một đất nước nào, mà chỉ nói về những cái điều nên tôn trọng của một đất, của quốc gia, và liên hệ đến cái chuyện mà thịnh suy của một tăng đoàn. Phải không? Thành ra khi mà đi qua những đất nước mà tiên tiến thì con thấy là hiểu vì sao họ mạnh. Vì họ làm được tất cả những điều mà Đức Phật đã nói. Quý vị có để ý không? Thì có điều đó cho nên con rất mừng. Và những đất nước tiên tiến họ đã làm điều đó và cũng hơi buồn. Khi mà những đất nước cầm tiến mà chưa thực hiện được những điều đó. Thì thôi bây giờ nói đó là gì, nói như là báo này. Rồi một cô là đến vị trí một người nghèo, bây giờ mình không có tiền để mình cất chùa, không có tiền để cất một cái trường học, không có tiền để làm những cái công trình như những người khác, nhưng mà trong nhà Phật có một cái phước là tùy hỷ em nha, tùy hỷ công đức. Chúng ta đọc kinh Pháp Hoa đó, thì thấy giả sử cái người trực tiếp đọc kinh, rồi sau đó cái người mà tán thán người đọc kinh mà tán dần lên, khen cho đến người thứ 50 mà phước báo cũng vô được. Cho nên khi thấy một người làm một điều lành, chúng ta làm không có tiền hồ, chúng ta tùy hỷ vui theo cái điều đó và khen ngợi họ, thì chúng ta phước báo vô lượng. Cho nên là sau này cô hay khen những người làm những chuyện nhờ, chẳng hạn như khen anh Minh Viết, ổng bỏ tiền làm từ thiện quá nhiều đi, cho nên đi đâu mình cũng khen ổng. Phước của người làm và người tùy hỷ ngang nhau, hình như phước của cũng bộ rồi đó. Nhưng mà nếu người ta làm một chuyện xấu mà chúng ta tùy hỷ, phước chúng ta cũng sạc giống nhau, giống như bị đồng phạm. Ở nhà hay người ta ăn trộm, mình khen giỏi quá, rồi mình còn a phòng, mình chứ mình nói mai mốt có ăn cắp được cái gì hay hơn, nhớ bán cho tôi nghe. Ra ở tù bị giờ lây. Cho nên chúng ta tùy hỷ chuyện tốt và đừng tùy hỷ chuyện xấu. Cái gì không? Thì đó là những điều con học được ở đất nước này với tư cách của một chuyện vô cặp. Nhưng mà thôi, chuyện đó thuộc mình nói vậy, nhiều người nói là cô hay nói chuyện đời lắm. Giờ cô nói chuyện đạo chút nha. Khi mà cô vô mà hồi xưa học hành điệu á, tức là vô tu á, tập nhiều lắm. Dù như khi tập mà rót nước thì để bên mặt của điều hành tay lên để nghe vị trí này, tức là có lúc mới đầu vô là uống tay sửa miệng. Cô nhớ lúc cô mới vô đầu tu là cái tập cái quên đi học đầu ba tháng trời học cái chuyện hầu vị thầy mình. Ở nhà mình chưa bao giờ mà hầu ba má dọn sẵn ra ăn xong là đi chơi thôi, nhưng mà vô chùa thì phải hầu thầy. Và hầu từ các cách bưng nước, cách mà để ly, cái cách mà bưng thế này thế khác. Nhưng mà một đứa con nít thì dọn về đó. Cô nhớ cô dọn cái mâm cơm đầu tiên để hầu sư bà cô thì dặn là mình phải bưng ngang, rồi mình phải bưng mình đi. Thì cô muốn chăm chăm đi có mâm á. Và cô quên là dưới tiên mình có cái ngạch cửa. Cho nên khi mà cô vừa bưng tới nơi á, thì quyên tôi dắt cái ngạch cửa và quyên cái mâm đó thay vì nó đặt trên bàn thì nó bay vô thẳng trong một trong sư bà, thì sư bà lãnh hết mấy câu căn đó. Và chỉ trong một tuần lễ mà hầu thầy thì cô nghe cô biết được là tuổi thọ cũng những vật dụng trong chùa, hay như là sư bà nói cái ly này tôi xài nên 18 năm, cái bình thủy này tôi xài 10 năm, cái chén này là tôi 30 năm mà tới tay nó có một tuần. Nhưng không hiểu sao cái đứa con nít nó luôn luôn dụng về. Nhưng mà mình không thấy rõ những cái điều đó. Nhưng mà thật sự mới thấy là cái công đào tạo của một vị thầy từ nhỏ, uống công tay sửa miệng một đứa bé đến khi mà nó có thể thành nhân rất là lâu. Và từ đó mới biết là cái công cha mẹ nuôi con cũng rất là cực. Quý vị hiểu thế. Thì sau này thì rất tiếc là các em không được ở gần quý hòa thượng, quý vị lớn. Cho nên hồi mà lúc mà cô học dạy hành ấy, cái số sinh viên thời đó thì nó ít, nhưng mà cái số giáo sư rất nhiều. Đang đừng gần quý bà thượng thì cái học ấy, mà trả bài nó không ăn thua gì đó. Nhưng mà cái tư cách, cái gần các ngài thì trong nhà thì mới gọi cái là tâm ấn tâm. Giống như trong nhà mình, cha mẹ mình nói tiếng Bắc, mà con tự nhiên nó nói tiếng Bắc. Cha mẹ nói tiếng Nam, nó sẽ nói tiếng Nam. Các em có để ý không? Nhưng mà giả sử như cha mẹ nói tiếng Anh nhiều, nó sẽ nói tiếng Anh, không ai dạy hết. Nhưng mà cái đó là do ảnh hưởng của người lớn truyền cho người nhỏ. Cho nên thiệt thòi lắm là khi mình không được ở gần một người thầy để uống tay sửa miệng cho mình, thì chúng ta phải biết tự lo cho mình vậy. Thì bây giờ tôi nói về kinh Pháp Hoa. Ở đây có ai tụng gì nào tụng kinh Pháp Hoa? Thì cô nhớ hồi đó trong chùa hay tụng Pháp Hoa đó, thì cô nghe cái gì lên đấy, khi nào mà chùa hết gạo tụng Pháp Hoa là có người cho gạo ăn. Cho nên ở đi trường nào tối cũng tụng Pháp Hoa đó, mà bộ kinh Pháp Hoa nó dày như này, cô tụng cô hay đặt mặt cô chị nào nó hết. Nhưng mà cái khúc hấp dẫn nhất là cái chỗ mà công đức kỳ kinh Pháp Hoa đó, là người nào mà kỳ kinh Pháp Hoa mà tin Pháp Hoa đó, thì kiếp sau rất là đẹp, rất là giàu, rất là sang. Cái miệng mình đã ngát mùi hoa sen và nghĩa là phước báo vô lượng, là đã do ham đẹp, ham giàu, ham hương thơm cho nên con thích tụng Pháp Hoa. Em hiểu chứ? Và phước báo dữ lắm, sau này được làm vua, được làm công chúa, sinh ra nơi nào là đẹp. Và người nào mà không tin kinh Pháp Hoa mà phỉ báng thì kiếp sau mà mũi xẹp, da đen, lưng cù ráng chịu thì thôi mình tin cho nó khỏe. Phải không? Mình tin nó vừa có phước, vừa đẹp, còn mình không tin thì coi chừng nó có nhiều tai họa tới. người lớn thì tưởng xin trước mà không có thì vì tội gì lạc của chuyện đó. Thì đó là cái cách mà cô tu từ hồi nhỏ. Nhưng mà sau này kinh Pháp Hoa đó thì cô thấy Hòa Thượng Làm Mai, tức là Hòa Thượng Nhất Hạnh, ngày có tóm tắt có một bài thơ mà cô đọc cô cảm thấy rất là cảm động. Hỡi người giàu sang rất mực, lang thang gặp tha phương cầu thực xưa nay, hãy thôi dừng chân cùng tử, về đây nhận lấy gia tài. Thì đó là lời của Phật. Chúng ta giống như những đứa con nhà giàu mà lo đi ăn xin, tha phương cầu thực, tức là làm ăn hôm lét chỗ này, ăn cơm thừa canh cạn của người khác. Nhưng mà bao giờ mà chúng ta nhớ thôi đừng, hãy dừng chân cùng tử. Cùng tử là cái đứa mà đứa con hết đường đi rồi, là hôm lét đường cùng, về đây nhận lấy gia tài. Là vì khi thành Phật, Đức Phật nói cái câu đầu tiên là ta là Phật đã thành, các con Phật sẽ thành. Ai cũng có thể thành Phật, Phật còn dám thành, nói chi đến cái chuyện khác. Cho nên phải nhận rõ được cái yếu chuyện kinh Pháp Hoa, là chư Phật ra đời chỉ một đại sự duy nhất là khai thị, tức là mở và chỉ cho chúng sinh nhận rõ mình có khả năng thành Phật. Là ai mà làm biến á thì đọc câu đó là đủ rồi. Cái để mà một cái yếu chuyện đại ý của kinh là ai cũng có khả năng thành Phật hết. Thì tới năm rồi 2013 cô mới nhận rõ được cái yếu chỉ kinh Pháp Hoa. Không biết kiếp sau có được đẹp không, tôi mấy chục năm mới nhận rõ yếu chỉ đó. Là khi cô đi qua Mỹ năm rồi, thì sau 3 năm gắn bó ở Mỹ thì xin giấy qua rất là khó. Thì cô tính thôi kỳ này mình ở tới chừng nào ngán rồi về thì họ cho cô ở 3 năm. Thì cô quyết định là mình phải học lái xe. Là rất bất tiện khi đi đâu mà không biết lái xe. Đi ra đi xa bớt cũng thấy có người đưa mình đến xa bớt. Thì khi cô ngỏ ý ra thì một số Phật tử nhiệt liệt quan lên. Dễ ẹt cô ơi, con nít ở đây 16, 17 nó đáng chạy dù à. Thông minh cỡ sư cô ấy. Chứ con nghĩ chừng 2-3 tháng sư cô biết. Thì nghe khen cô cũng khoái, dù chưa biết mình học bao lâu. Và họ sang sái, họ kiếm tài liệu tiếng Anh rồi tính tiếng Việt cho cô. Họ nói cô cứ thi lý thuyết đi, rồi con kèm cho cô thực hành. Cô mà đã có bằng lái rồi con cúng cho cô cái xe cũ, đó là khuyến mãi nha. Thì đó là một nhóm Phật tử. Một nhóm thứ hai thì nhiệt liệt phản đối. Họ nói cô ơi không được đâu, cô chỉ cô đụng tay hoặc là người ta đụng con, được đâu cô ơi, vui lắm. Rồi họ mới tính chết rồi, năm nay cô sao cái đâu, cái đâu là ai không xô cũng nản không còn gì. Và có người săn sái đến đâu nói, cô ơi tới con làm chi ba con thấy cô bị xe đụng. Thì lạ lùng, mình mới ngỏ ý thôi mà đã có nhiều người hù, rồi có người khuyến khích. Thì cô mới là điều tra lý lịch. Thì cái nhóm mà khuyến khích cô là cái nhóm lái xe rất giỏi. Còn cái nhóm mà cả là cái nhóm không biết lái xe. Hoặc là có bằng lái nhưng mà mới lái thì chạy tháng bị xe đụng nên đang tẩn tới bây giờ. À, hóa ra người nào biết lái xe thì tin rằng mình ai cũng biết lái xe hết. Em mới để không? Còn người mà không học lái xe hoặc là mới lái xe mà bị xe đụng bị tai nạn rồi thì không tin nơi mình, làm sao tin nơi người. Yếu chỉ kinh Pháp Hoa là vậy. Vì Phật thành Phật cho nên nghe thấy chuyện mới dễ, ai cũng có thể nên để thành Phật hết. Cũng như các em đã là tài xế giỏi rồi, lái xe đi đi trên phi quê ngon lành rồi ha, thành ra thấy cái chuyện này ai cũng có thể làm được hết. Còn cái người mà ngán mà sợ nhát, không đủ niềm tin để mình thì thấy không, giờ mình này có ai cũng sợ hết trơn. Các em đi như này thì chư Phật chư tổ tin rằng Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Và chư tổ nói là từ hà kỳ tự tánh bản lai thanh tịnh, hà kỳ tự tánh hay sinh dạng pháp, mọi người đều có một cái viên ngọc, một cái tự tánh vốn nó thanh tịnh rồi, khỏi cần tu nó cũng thanh tịnh. Đó là những người được chứng đạo. Còn những cái người mà thuộc loại mình không biết lái xe hay bị xe đụng á, là cái loại dồn đâm thấy tham sân si, dồn đâm thấy ta xấu hết trơn, và dồn đâm cũng thấy bất chán hết á, chỉ có nước đi về với Phật ở thôi.
đến đâu rồi, được trị đây đâu mất rồi. Có cái chùa bằng cái lỗ mũi mà con đặt tên là Phật Quốc là biết. Các em có để ý không? À, như vậy thì còn đang lượng kiếp bàn sao sư cô đã thấy ở đâu bước vào. Các em có để ý không? Như vậy thì chúng ta mà thành Phật, chúng ta tin ai cũng thành Phật hết. Bây giờ cô tin Pháp Hoa yếu chỉ là gì? Như vậy thì một ông thầy giáo mà khi đi xuống một làng quê thì nhiệm vụ của ông đó đến để làm gì? Để là chụp hình quay phim rồi để làm lập một cái fan hâm mộ, một cái câu lạc bộ hâm mộ thầy giáo sao? Thì ông thầy giáo đầu tiên ông chỉ nói thế này: tôi xuống đây để giúp cho tất cả mọi người đều biết chữ Phật. Và chúng ta có ba cách học Phật. Cách thứ nhất, chúng ta thấy thầy giỏi quá, nên những cái cuốn sách mình vô mà không biết gì hết, mà ông dòm vô nói à, đây là chuyện bên Mỹ, rồi đây là chuyện y học, đây là chuyện giao thông, tức là tất cả những cái gì đó với chúng ta dòm vô không thấy thì ổng như phép lạ. Ông đọc ra ra ông nói rất là hay, cho nên mình quá hâm mộ. Cho nên sẽ có ba cách học. Cách thứ nhất, vì hâm mộ thầy giáo cho nên chúng ta chụp hình đem về trang trọng để ở dưới này. Rồi chúng ta thấy ông thầy bận đồ gì, chúng ta đi sắm đồ y ra như này. Ông hất tóc kiểu nào, mang về kiểu nào, ông ăn cái gì, ông nói đến ho hay sao mà bắt chước y sao y bản chính. Và toàn thể học trò đều y chang thì ạ. Khác chăng là ông biết chữ mà mình vô. Đó là cách bắt chước ông thầy. Cách thứ hai nữa là thấy ông phát cho mỗi người cuốn dần. Mình hâm mộ quá cho nên mình ép lát tiết hay là mình ép mình đem ra mà ép mà làm đem về cho chúng ta bỏ tủ chúng ta thắp nhang thờ trên hình ảnh này dưới cuốn dần quẩn thì bằng cách đó chúng ta nhận được. Cách ba học dạy ABC học dạy chúng ta thấy tất cả bằng không cần bắt chước cũng không cần phải mà đem cái cuốn đó để đi ra mà kiểu bàn gì hết, chúng ta theo ở đó chúng ta sẽ dần thì khi chúng ta biết tập rồi chúng ta rời ông thầy chia tay đi qua lúc khác. Dạ ông thầy có thể là mãi mãi ông thầy đó là, nhưng mà chúng ta có thể đi lên trung học, đại học thì đi du học. Nhưng mà ông thầy rất hay lòng khi có những người thầy tử như vậy. Mà không có từ nó, không có nghĩa là nó phản nữa. Vì nhiệm vụ của ông đến nơi đó chỉ là giúp học trò biết chữ, như ông không khác. Em hiểu chứ? Thì kinh Pháp Hoa là vậy. Chứ Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên giúp cho chúng sinh ngộ nhập được Phật tri kiến của mỗi người. Ở ra đây, hạng người bắt chước ông thầy, còn Phật cạo đầu, cô cũng cạo đầu. Phật bỏ ba má hoàn thành đi tu, cô cũng bỏ cái nhà của cô đi tu. Cũng từ các ái từ thân. Tức là Phật làm cái gì mình làm y chang ấy, giống y chang ở trên. Nhưng mà khó khác cho mình là chưa biết chữ. Em để ý không? Cái thứ hai là chúng ta đi bằng cái con đường thờ phụng kinh điển nhưng mà không hiểu được ý chỉ của kinh. Cũng chưa được đâu. Thứ ba nữa, phải coi ông thầy ông dạy như thế nào, đưa theo lời của ông. Thì bằng cái cách bắt chước, bằng cái cách mà thờ phụng sùng tính, điều ông thầy thì cũng hơi buồn à. Tại ông thầy chỉ chờ đợi cái người nào hiểu được cái ý nguyện của mình là mình đến đây để làm gì. Không lẽ là được một số người hâm mộ, ái mộ mình mà đã làm điều dốt hết thì điều đó ông thầy buồn à. Thế nên về cô mời một cái chuyện trong nhà thiền ấy. Tổ Hoằng Nhẫn là một vị tổ mà thầu Tịnh Đường có 500 người đệ tử rất giỏi giang, nhưng mà sau này ngày truyền bá cho một người không biết chữ, nhà nghèo xấu trai và học dở, đó là lục tổ Huệ Năng. Ngài Huệ Năng thì ở Quảng Đông, tức là tổ mà lúc ngài Huệ Năng mà bước thuộc lùi chút nữa là trúng Việt Nam á. Có một số sĩ gia bây giờ nói là ngày Huệ Năng có thể là người Việt Nam ngày xưa. Ngày quê ở Quảng Đông, ba mất sớm làm nghề đốn củi nuôi mẹ mà không biết chữ. Một hôm tình cờ đi nghe người ta tụng kinh Kim Cang, nghe xong tự nhiên ngày có một cái xúc động, ngày muốn hỏi thăm. Rồi về sau được người giúp đỡ, ngày mới đi xuất gia. Và khi xuất gia thì ngày gặp ngài đi đến hội của ngài Hoàng Nhẫn là người mà mọi người dạy tụng kinh Kim Cang á, thì khi đó ngài Hoàng Nhẫn vừa bước chân vô thì đó là hình dáng một anh chàng mới 20 mấy tuổi, nhà nghèo, học dở, không biết chữ, mà cô thấy cái thân của ngài, nhục thân còn để lại á, cô cũng không được đẹp trai cho lắm. Thì khi mà gặp như vậy thì ngài Tổ Hoàng Nhẫn hỏi: chú ở người ở đâu, tới đây làm gì? Ngài mới nói: dạ con là người dùng Lãnh Nam, đó là dùng Quảng Đông, một cái làng quê ở Lãnh Nam, Quảng Đông. Con đến đây để cầu lòng Phật. Thì Tổ nói là ông là người cái chú dùng quê, tiếng nói còn chưa rõ ràng, tức là tiếng nói người Kinh Kỳ thì rõ ràng, như cái giọng trưởng là giọng Hà Nội, còn giọng mà nói gõ gàng là giọng Đủ Nam Kỳ. Em hiểu cái tiếng Nam nói nó hơi, nó không được giống giọng trưởng cho lắm. Tiếng nói mà trên truyền hình là phát âm hay giọng trưởng, còn tiếng nói mà của những địa phương thì nó không có chữ, nó mang cái âm điệu của vùng quê. Nên ngày mà đó là Tổ mới nói là ông là người Lãnh Nam, tiếng nói chưa rõ ràng, tức là còn nói đớp, tại sao mà dám đến đây đòi lòng Phật? Thì khi đó ngài Huệ Năng mới nói là thân này với hòa thượng tôi bất đồng, nhưng Phật tính có gì sai khác. Nghe câu này nó khác hẳn à. Giống như bữa nào các em lên tên bước vô cái ngôi chùa nào lớn á, vì trụ trì nó nói con tới đây gì, nó con tới lòng Phật, người ta nói chắc khùng tới nơi. Mình vô mình chỉ ăn mày công đức thôi, mình kiếm phước hoặc mình viếng chùa, thấy chùa đẹp vô thôi. Nhưng mà người này đến, con đến để làm Phật. Giống như một người học trò đi đến gặp ông thầy giáo, thầy giáo con tới đây chi vậy? Nói dạ con đến để con học cho biết chữ, để con bằng như thầy và có thể hơn thầy nữa, để kiến thức truyền lao từ thế hệ này qua thế hệ khác không bị mất dấu. Thì người này có làm vui lòng ông học trò không? Có ông thầy không? Người này có thể không giống ông thầy, không đẹp, không giàu, không sang, nhưng mà hiểu được yếu chỉ của một người thầy xuất hiện là làm sao để cho tất cả mọi người trong làng đều biết chữ. Như vậy cho nên Đồ Tổ Huệ Năng nói cho ông rất hay. Em để ý của này à. Rồi có nhớ hồi xưa cách đây khoảng 3 mấy năm hay là trước 7 năm, có một bộ phim về một chị đèo Vũ Hoàng, chị hoàng tử người Anh. Không biết chị có thiệt hay không, bộ phim là viện sách của con lâu rồi. Kể là cái ông hoàng tử đó, ông ở trong hoàng cung thì còn bé thơ 6-7 tuổi, thì ông nhìn ra ngoài ông thấy một cái ông thì suốt ngày bị bắt học hành đến sau này nói như nôi vua. Và dòm ra ngoài hoàng cung thì ông thấy con đức được chơi, được dọc bát, rồi được lặn lặn hộp ngoài đường, được tắm mưa. Tại cái thế giới ngoài hoàng cung đối với ông rất là hoa mộng. Ông ước nào sao mà mình có thể đi ra ngoài chơi với những đứa bé lăn lóc trên bùn sình như vậy. Thì ở ngoài đường hoàng cung cũng có thằng bé đó, nó ở con một nhà nghèo, thì suốt ngày cứ phải đi giống như đi bán vé số vậy đó, tức là đi ăn xin để đem tiền về cho ba mẹ. Và ngày nào nó cũng đứng nó dòm đi hoàng cung, nó thèm khát muốn được làm vô trong hoàng cung để coi nó thế nào. Thì hai đứa bé nó tình cờ gặp nhau ở ngoài một cái sân cửa, tức là trong và ngoài hoàng cung, và hai đứa đều ước ao cảnh với nhau, cho nên nó đổi quần áo cho nhau. Tức là vị hoàng tử thì mặc đồ đỡ của ăn mày, còn cái ông ăn mày, cái chú bé ăn mày thì mặc đồ đồ của hoàng tử. Và khi hai người mà đổi đồ như vậy thì cái ông ngự lâm vua ông sớm sáng, ông đi nghe, ông thấy sao hoàng tử đứng lọt ra ngoài, mà cái tên ăn mày lại nằm ở trong hoàng cung, cho nên ông liền mở cửa nắm đầu cái ông hoàng tử thiệt mà vận bộ đồ ăn mày, ông đánh đến cái đi chỗ khác chơi. Và ông túng cái ông mà ăn mày và vận đồ hoàng tử vô và bắt tắm rửa rồi đội mão bắt đi học. Tức là hai người được đổi vị trí cho nhau. Và cái chú mà hoàng tử thật á, khi mà trong cái lớp bé ăn mày đi ra ngoài đường thì chỉ chơi chuyện ngày thôi thì đói, rồi sau đó là bị đi khắp hang cùng ngõ hẻm, bị người ta giày đạp đuổi xua. Và trong suốt cả một thời gian đó thì chú luôn luôn nhớ đến nguồn gốc duyên dáng của mình là hoàng tử. Nhưng mà khi chú nói câu đó thì ai cũng đánh, cũng đập, cũng chửi nó và nói là thằng điên. Cho đến khi mà chú hay tin rằng cha mình mất rồi thì chú lòng lộn lắm. chú cái ngày nào cũng đến Hoàng Cung cho tôi vô, tôi đi về, tôi phải vào đây, phải vô đây làm gì? Hoàng Cung không có ra, có cơm thừa canh cặn cho cái thứ như ngươi. Thì chú nói thế này, tôi vô Hoàng Cung không phải là để ăn mày, cũng không phải làm ngự lâm vương, không phải làm quan lớn quan nhỏ, đến thừa tướng tôi cũng không thèm. Tôi về để nối ngôi vua cha, tôi lên làm vua. Có ai tin lời người đó không? Có ai tin không? Ngã kim phát tâm bất trị tự cầu, nhân thiên phước báo, thinh văn duyên giác, nãy cái quyền thừa Bồ Tát, duy y tối thượng thừa. Cái thời kinh công phu mà chiều đó, trước mà thời mà đại sám hối á, thì hồi nhỏ cô mới vô là thuộc lòng cái bài này đó. Điều kiện tiên quý của một chú tỷ hồi xưa là hai thời công phu thuộc lòng và bằng chỉ nho. Cái đoạn bị rồi cô đọc là con ngày hôm nay phát tâm không vì cầu phước báo nhân thiên, không cầu hạnh thân gian duyên giác cho đến quyền thừa Bồ Tát, mà con về đây con cầu duy ý tống người thừa, con cầu làm Phật. Thì y như cái lời của chú anh em, chú hoàng tử và trong lớp ăn mày, tôi ngày hôm nay tôi về, cho tôi vô hoàng cung đi, tôi không có xin cơm thừa canh cặn, tôi không cầu làm ngự lâm quân, không người bầu phòng, tôi dây đến cái chuyện quan văn quan võ vũ phẩm tôi cũng không thèm, mà nghe đến thừa tướng tôi cũng không ưa, tôi về để tôi lên làm vua. Không ai tin chú đó. Nhưng mà có một người tin, đó là người cha đã quá cố rồi. Sau đó thì tình cờ ông sĩ quan cũng bị giống như bị một cái hoàn cảnh gì đó mà ông bị mất chức, và ông tin là chú này, tại vì trong cái nguồn gốc ngôn ngữ và phong thái của một vị nhân giả luôn luôn có một cái gì đó khác với thường dân, cho nên cuối cùng thì cái chú bé ăn mày ở trong hoàng cung đó được sắp lên ngôi vua. Nhưng mà chú này không biết cái ấn tính là ở đâu, là ấn tính là gì hết, tức là bị sắp cổ lên làm vua. Chú rất là khổ, chú phải làm học ăn, học nói, như học tất cả những cái mà hồi nhỏ lớn là chú hoàn toàn là xa lạ. Nhưng mà làm sao đi ra cái ngọc ấn của nhà vua thì chú không biết. Thành ra khi đó thì chú bé mà ở bên ngoài thì nhất định cho tôi về, thì người ta mới nói là phải tìm ngọc ấn mới được lễ phong dương. Thì cái chú bé đó tôi biết ngọc ấn ở đâu. Và cho hai chú này đối diện với nhau, thì cuối cùng mới biết cái ông hoàng tử giả đó, ông dùng cái ngọc ấn á, cái con mọc á, để ông đọc hàng dẻ ông ăn hàng ngày. Chỉ có ông hoàng tử thiệt mới biết cái ngọc ấn đó là để mà đóng dấu, để ban hành các sắc lệnh. Và khi đó người ta mới biết là người ta làm. Như vậy thì chúng ta là cái người mà được vua cha phong dương, phải không? Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Mà mình là chuyên môn đi làm hôm đến ăn mày công đức. Chúng ta cầu cái gì? Nhân thiên phước báo là cầu của, cầu giàu, cầu đẹp, cầu đủ thứ, những cái rất nhỏ. Trong khi đó là dạy cho chúng ta thế này, con ngày hôm nay phát tâm không cầu nhân thiên phước báo tham gian, tức là bốn quả thinh gian từ tôi là hoàng và a la hán, các vị quyền thừa bồ tát 53 quả vị bồ tát con cũng không cầu, con cầu lục phật. Thì lục tổ huệ năng nói được câu này, chú đến đây làm gì? Con đến đây làm phật. Bản thân ông là người ít học, tiếng nói chưa rõ ràng, tại sao dám nói cái câu như vậy? Thì con thì ngài đáp là thân này với hòa thượng bất đồng, nhưng Phật tánh có gì sai khác, và người này là người được truyền y. Em hiểu chưa? Như vậy thì bây giờ nếu mà người cô tin rằng mình có đủ khả năng lái xe, cô sẽ được cấp bằng lái xe, còn nhát quá thì suốt ngày đi xe kéo hoặc đi bộ. Thì yếu chỉ kinh pháp hoa này, còn vậy là nó có phước đó. Như vậy thì ngay từ ban đầu chúng ta đã được nghe cái giáo dục của trong chùa, hai đường công phu đã dạy cho chúng ta một cái điều là không sợ hãi. Phật mà còn làm được thì không có ngán gì hết. Nên hồi đó cô dịch lúc mà học cái bài tụng cái bài Bát Nhã đó, có cái câu là ba đời chư Phật đều ý vào trí huệ Bát Nhã mà soi thấy, mà vừa hết tất cả khổ, xa lìa điên đạo thẳng đến niết bàn. Thì cái câu chỉ vô quái ngại là cô dịch rồi, không ngại cái quái gì hết. Thì khi đó vị thầy dạy cô mới rầy, để mới dịch kiểu vô con vậy. Mà tại vì con đâu hiểu vô quái hại là gì, thì con đâu có ngại cái quái gì hết. Mà thật sự sau này, sau 7 năm rồi, suốt mấy chục năm về đến bây giờ, cô vẫn áp dụng chỉ vô quái ngại là không ngại cái quái gì hết. Là khi đó mình là dân học trò, mình đi làm ruộng. Thì cô nhớ là mấy tư diện mấy cô lúc đó là đi xuống đường làm ruộng đi kinh tế mới là 37 người. Làm một tháng bay hết 30 người, còn có 7 người. Và 7 người đó là 7 người chưa từng làm ruộng. Còn những người đã làm rồi sợ quá đi mất rồi. Thì cái bữa mà ra ruộng đầu tiên đi nhổ cỏ là mấy con nhổ lúa gì quăng hết, chỉ chừa cỏ này thôi. Thì không phân biệt được cây lúa với cây cỏ. Cỏ nó mọc rất cao, rất tốt, mà lúa thì nó xíu, mà nó èo ồ quá, thành ra cứ chừa cỏ trầm trở lại. Rồi làm cái gì cũng hư, làm cái gì cũng không biết hết. Nhưng mà cô cứ nắm về một câu thế này: Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Con đường Phật đạo là xa, rất khó, cao nhất mà mình còn dám thành. Thì cái chuyện mà học là một người nông phu hay là một người dân, một cái người làm rẫy, cái chuyện nó rất là dễ. Đấy không ạ? Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện độ, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Làm Phật là chuyện khó nhất mà mình còn dám làm, thì không có chuyện gì làm không nổi. Không có ai sinh ra đời mà biết làm ruộng, không có ai sinh ra đời mà biết nấu cơm. Ra hồi tu viện mấy cô từ hai vị quý thầy chọc là mấy cô có bằng cấp mà nấu cơm có chính. Thật sự bữa nào cũng nấu cơm sống đó. Tại vì mình ở thành phố hồi xưa đa số là dân học trò hoặc là thầy giáo, ra thì chưa bao giờ mà nấu một cái nồi cơm mà bự như vậy, mà giữa gió giữa mưa vậy. Nhưng mà cứ nắm cái câu là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành thì không có gì khó khăn hết. Nhớ điều này nha, hãy tin được cái này là coi như là mình có cửa vô hoàng cung rồi đó. Cho mình tin ở người khác, tin ở những người bạn của mình khuyến khích họ, đúng không? Đó là yếu chỉ kinh Pháp Hoa. Tin vậy là có phước, kiếp sau sẽ đẹp vô cùng, và kiếp này cũng đẹp nữa. Tuy là hồi mấy cô đi làm ruộng xong rồi về là ai cũng kêu một cái trung tâm tàn phá nhan sắc á. Tại vì thời đó biết sau 7 năm rồi, cái khổ nhất, không có dao lam để cạo tóc. Lúc đó đâu còn dao lam, hồi xưa mình cạo dao lam bằng Mỹ, của Mỹ á. Cái dao lam là cạo 30-40 cái đầu, mà lúc đó đâu còn để mua nữa. Thật ra 2-3 tháng mới được cạo tóc lần. Rồi về sau không còn dao nữa. Cái dao lam cũ mà mài trở lại, mình biết mài cạo nó rất là đau. Cho nên 2-3 tháng cái đầu thì trung bô mà. Và suốt ngày thì gian nắng ở ngoài đồng thì nó đen còn hơn mọi nữa, hơn miên nữa. Rồi thêm nữa là sốt rét. Nhưng mà thật sự ra là những người mà những thời đó đến bây giờ cô thấy đều là những gì tu rất là giỏi, chưa bao giờ có một sự thối lui cả. Tại đó mình tin nơi mình rồi thì không có gì khó hết. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành thì không thể khó. Thì cái thời kinh sáng họ cũng rất là hay. Cô qua đây là ai cũng nói sẽ không làm dễ ở lại. Giờ nó ở lại đi. Sư cô ở lại nửa già, sư cô được ăn tiền già. Rồi được về sức khỏe, được thế này, được thế khác. Thì cô nói cô lỡ một câu mà cô không ở lại được. Ngũ trường ác thế thệ tiên nhập. Giờ không lẽ đổi là ngũ thường trường ác thế thệ tiên chạy. Tập mấy chục năm rồi giờ sửa lại cũng kỳ. Đó, chỉ chạy chứ không giờ nữa. Ngũ trường ác thế thệ tiên nhập. Bây giờ ngũ trường ác thế thệ tiên tẩu. Tẩu nó chắc vậy. Đời ngũ trường có thề vào trước. Nếu còn một chúng sinh chưa chứng quả có niết bàn, con không dám tự an. Giúp chúng sinh là một báo Phật thâm ân. Lời ngọc vàng con hằng ghi dạ. Nếu còn một chúng sinh chưa chứng quả còn niết bàn, con không dám tự an. Ngũ trường là gì? Tới năm điều à? Là cái đời nó ác vô cùng, cái đời nó tệ vô cùng, đời này chúng sinh nó hung dữ vô cùng, tặng đủ thứ hết.